Anh chị em thân mến, tôi chào mọi người. Anh chị em lấy lại chương 21, câu 28, 32. Vâng. Tôi rất vui được gặp lại anh chị em. Tôi xin nhắc luôn, kẻo lát nữa tôi hay quên đó, là anh chị em nhớ cái tờ giấy vừa qua, cái tuần vừa qua đó, có cái gợi ý cho việc chia sẻ đó, thì xin anh chị em cố giữ cái cách thức đó đấy. Nên cố gắng mỗi người khi chia sẻ nên chọn một trong những cách thức đó. Thí dụ như là tôi thấy có một câu hay một chữ nào trong bài tin mừng mà đánh động lòng tôi chẳng hạn, thì tôi kể ra, tôi nói tại sao đánh động. Hay là thứ hai, tôi nghe giải thích về đoạn tin mừng này, tôi thấy có một điều tôi thích lắm đó, thế thì mình cũng đọc. Xin anh chị em có cái tờ giấy rồi mình chọn một trong sáu cái công thức ấy mà mình chia sẻ thì hay. Vâng, tôi xin bắt đầu liền anh chị em ạ. Dạ, tôi cảm ơn anh chị em đến hôm nay rất là đông. Không biết đến ngày mưa thì anh chị em có dám đến không? Tôi không dám tin lắm. Vâng. Câu hỏi số 1, tôi đặt câu hỏi thế này: bài phúc âm hôm nay nằm ở chương 21. Chương 21 có gì đặc biệt? Có anh chị em nào mà thấy cái chương 21 là có cái gì đặc biệt không ạ? Chương 21 thì anh chị em thấy có gì đặc biệt ạ? Có ai trả lời vừa cho tôi không ạ? Có một người trả lời.
Dạ, chương... thưa cha. Chương 21 này có một vấn đề quan trọng, đó là Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem.
Vâng, tôi có vẻ thích cái câu trả lời
một
của anh ạ.
Một Messia, vâng.
Vâng, vâng. Và tôi hỏi anh một câu mà anh mà trả lời được, thế thì tôi thú vị lắm. Đức Giêsu tiến vào Jerusalem, như thế có nghĩa là từ chương 21 này trở đi thì Đức Giêsu bắt đầu cái gì vậy?
Cuộc thương khó của Ngài.
Vâng, bắt đầu cuộc thương khó. Như vậy anh chị em, cảm ơn ạ, anh trả lời tốt lắm ạ. Bắt đầu cuộc thương khó ạ. Vâng, và cái chết đang lợi vậy. Anh chị em có biết không? Đây, chương 21 câu 1, Đức Giêsu và môn đệ đến gần thành Jerusalem đấy. Và anh chị em hỏi tại sao như vậy? Cái lần Đức Giêsu lên Jerusalem lần này là lần chót ạ. Đức Giêsu là một người Do Thái nên một năm có khi Ngài lên Jerusalem cỡ 4 lần vào những dịp lễ lớn anh chị em, lễ cung hiến, lễ lều, lễ vượt qua, lễ ngũ tuần. Ngài lên nhiều lần, nhưng mà lần này lần cuối. Và anh chị em biết Đức Giêsu lên Jerusalem lần cuối này là rất đặc biệt, vì Ngài biết rằng đến đây là lần cuối. Tại sao vậy? Vì Jerusalem là nơi mà những người lãnh đạo Do Thái đang ở đây, ở đền thờ. Và những người lãnh đạo Do Thái chính là những người muốn giết Đức Giêsu. Có một cách làm cho Đức Giêsu không bị chết. Anh chị em hỏi cách nào vậy? Đừng lên Jerusalem. Đừng lên Jerusalem là cách tốt nhất để mà tránh cái chết. Anh chị em mới biết rằng khi Đức Giêsu mà chấp nhận lên Jerusalem là Đức Giêsu cũng chấp nhận cái chết. Vâng, thế thì anh chị em như vậy nhìn chung tôi đồng ý. Chương 21 có gì đặc biệt ạ? Chương 21 có gì đặc biệt? Anh chị em trả lời rồi. Câu số 2, chương 21 và chương 22 có bao nhiêu dụ ngôn ạ? Có bao nhiêu dụ ngôn ạ? Vâng, anh chị. Dụ ngôn thứ nhất là dụ ngôn về cái gì ạ? Về gì anh chị em nhỉ? Hai người con ạ, đấy, hai người con. Rồi, vâng, hai người con. Có một người con thì hôm nay chúng ta cầu nguyện bài đấy, học bài đó. Và chúng ta thấy người con đó thì bê bối quá. Một người thì đấy, hai người. Dụ ngôn thứ hai là về cái gì ạ? Về những tá điền sát nhân. Đấy, tuần tới nữa, tuần tới chúng ta sẽ cầu nguyện bài này. Và dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn gì ạ? Về tiệc cưới. Về tiệc cưới. Vâng, như thế anh chị em nói là đúng rồi. Có ba dụ ngôn và có bao nhiêu cuộc tranh luận ạ? Đố anh chị em biết. Bao nhiêu cuộc tranh luận ạ? Có, coi như là có mấy ạ? Ba cuộc tranh luận, ba dụ ngôn, ba cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận thứ nhất là cuộc tranh luận về về cái gì ạ? Về nộp gì? Nộp thuế cho Caesar. Anh chị em thấy chưa? Chương 22 câu 15 ạ. Vậy là cuộc tranh luận về nộp thuế. Đấy, Đức Giêsu tranh luận. Người ta hỏi Đức Giêsu là có nộp thuế hay không, như một cái bẫy, và Đức Giêsu phải trả lời là có nộp thuế hay không. Cái cuộc tranh luận thứ hai là cuộc tranh luận về cái gì ạ? Về kẻ chết sống lại. Đấy, anh chị em thấy, tức là có những người phe Sa Đốc không tin kẻ chết sống lại. Cuộc tranh luận thứ ba tạm gọi là một cuộc tranh luận về cái gì anh chị em? Về điều răn trọng nhất. Vâng, điều răn trọng nhất, đấy là ba cuộc tranh luận. Vâng, đấy, như thế anh chị em có thấy, anh chị em có thú vị không? Nếu anh chị em thích thì anh chị em mới thích học Kinh Thánh được. Anh chị em thấy chương 21, chương 22 có ba dụ ngôn và ba cuộc tranh luận. Thế thì có người còn nói với tôi thế này: ba dụ ngôn rồi ba cuộc tranh luận, nhưng mà trước khi có ba dụ ngôn, trước khi có ba dụ ngôn thì có cái gì anh chị em có để ý không ạ? Là có việc Đức Giêsu đặt một câu hỏi. Anh chị em có biết là đặt câu hỏi chỗ nào không? Tôi chỉ cho anh chị em. Đó là Matthew chương 21 câu 24 á, có một câu hỏi á. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, đầu tiên là người ta hỏi, câu 23 là người ta hỏi Đức Giêsu, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ông lấy quyền nào mà đuổi những người ở trong đền thờ, những người buôn bán trong đền thờ? Ông lấy quyền nào? Đấy. Và Đức Giêsu đã hỏi ngược lại là tôi cũng vậy. Câu 24 này, tôi chỉ hỏi các ông một điều, các ông trả lời được cho tôi thì tôi mới trả lời câu kia. Như vậy là hóa ra là Đức Giêsu chất vấn người ta đấy, đặt câu hỏi cho người ta. Và bây giờ anh chị em thấy sau ba không phải là dụ ngôn đó, mà sau ba cuộc tranh luận thì Đức Giêsu cũng đặt câu hỏi. Anh chị em thấy nằm chỗ nào nhỉ? Đố anh chị em biết Đức Giêsu sau ba cuộc tranh luận, Đức Giêsu có hỏi người ta là câu nào? Chương 22 câu bao nhiêu nè? Câu bao nhiêu ạ? Câu bao nhiêu thì Đức Giêsu đặt một câu hỏi. Anh chị em phải lật sách mới thấy chứ làm sao mà biết được. Sau cái cuộc tranh luận về điều răn trọng nhất thì Đức Giêsu có đặt một câu hỏi. Vậy câu hỏi nằm ở chương 22 câu bao nhiêu? Câu bao nhiêu ạ? Câu 42. Quá hay. Ồ, như vậy tôi cảm ơn ai đã trả lời hay như vậy. 42, Đức Giêsu đặt câu hỏi: các ông nghĩ sao về Đức Kitô? Người là con của ai? Đấy, chính Đức Giêsu đặt câu hỏi. Thành ra ở hai đầu có hai câu hỏi của Đức Giêsu, rồi sau đó là ba dụ ngôn, rồi ba cái cuộc tranh luận. À, vâng, thế tôi đã trả lời được cho anh chị em câu số 2 đấy. Đấy, vậy có ba dụ ngôn, ba cuộc tranh luận, và ba dụ ngôn, ba cuộc tranh luận nằm giữa hai cái phần khác, mà trong hai phần khác Đức Giêsu đặt những câu hỏi. Điểm câu số 3, câu số 3: các ông nghĩ sao? À, tôi chỉ mời anh chị em thấy cái cách đặt câu hỏi của Đức Giêsu. Đức Giêsu hỏi các ông nghĩ sao là hỏi những người ai vậy anh chị em? Các ông ở đây là ai vậy? Vâng, đấy, như vậy các thượng tế. Tôi mới hỏi là các ông ở đây là ai? Đấy, thế thì anh chị em ai chỉ cho tôi biết chỗ nào là nói về các thượng tế vậy? Chỗ nào dựa vào đâu để mà biết các thượng tế? Dựa vào câu mấy ạ? Matthew 21 câu mấy nào? 23, chính xác ạ. Dựa vào Matthew 21 câu 23, Đức Giêsu vào đền thờ trong khi người giảng dạy. Các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người mà hỏi. Đấy, thế thì ở đây cái dụ ngôn hôm nay: các ông nghĩ sao? Các ông ấy chính là những ông thượng tế. Đố anh chị em biết tại sao lại gọi là các thượng tế? Có một thượng tế hay nhiều thượng tế ạ? Nhiều thượng tế. Nhiều thượng tế, nhưng mà chỉ có một thượng tế là tại chức thôi ạ. Còn những vị nào là thượng tế mà bây giờ hết chức rồi thì vẫn được gọi là thượng tế. Chính vì thế anh chị em mới biểu, ủa, ở đây có các thượng tế chứ không phải là một thượng tế. Có một thượng tế đang nắm quyền, nhưng mà những thượng tế mà ngày xưa đã từng làm vẫn được gọi là thượng tế. Các thượng tế và kỳ mục trong dân, những người có tuổi, có những người có chức quyền trong dân, thì những người đấy đến hỏi Đức Giêsu như thế. Như vậy thượng tế và kỳ mục ở đây được coi như là những người lãnh đạo do Thái giáo. Thượng tế là chức lớn lắm, kỳ mục cũng là như vậy. Anh chị em hiểu thôi. Thế thì ở đây các ông nghĩ sao? Các ông là ai? Anh chị em biết rồi. Tôi đã mời anh chị em xem Matthew 17, 25 rồi 18, 12. Anh chị em thấy 17, 25 có gì đặc biệt không? Có ai đọc cho tôi dùm được không? Có ai đọc cho tôi câu 17, 25 không?
Ông đáp: có chứ. Ông về tới nhà Đức Giêsu hỏi đón ông, Ông Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian, bất cứ đóng sư nộp thuế, con cái mình hay người ngoài?
Tôi cảm ơn anh ạ. Dạ. À, như vậy là Đức Giêsu cũng hỏi anh Simon là: "Này anh Simon, anh nghĩ sao?" Đức Giêsu cứ gợi cho người ta những câu hỏi, rồi ngài hỏi như thế. Xin ai đọc cho tôi câu 18 12 không ạ? 18 12 ạ.
Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm một con chiên lạc sao?
Dạ, tôi đố anh chị em biết anh em ở đây là ai? Ai là anh em ở đây ạ? Ai ạ? Đố anh chị em biết dựa vào đâu mà trả lời chữ môn đệ là đúng rồi đấy, mà dựa vào đâu ạ? Dựa vào câu nào để biết là môn đệ vậy? Dễ lắm, dễ lắm. Đọc nhích lên. Đọc nhích lên là thấy ngay ạ. Dựa vào câu nào ạ?
Dạ thưa cha, là chương 18 câu 1.
Đúng rồi ạ, lúc ấy các môn đệ lại gần. Vâng, thành ra anh em nghĩ sao? Đức Giêsu đặt câu hỏi cho anh Phêrô này, rồi đặt câu hỏi cho các môn đệ. Ở đây thì ngài đặt câu hỏi cho những người lãnh đạo Do Thái. Số 4 anh chị em, câu này dễ, anh chị em thấy không có gì. Có hai câu trả lời. Có một người cha có hai đứa con, và ông ấy nói với người con thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Anh chị em thấy ở đây lại nói đến vườn nho. Mà anh chị em nhớ vườn nho lần trước mình có gặp vào lúc nào ấy nhỉ? Lúc có mấy gì, có mấy người thợ đi làm. Anh chị em còn nhớ vài lần trước không? Có người thợ thứ 11 ấy, cũng là vườn nho đấy thôi. Đấy, ở đây lại vườn nho. Người Do Thái là thích trồng nho lắm. Đấy, có hai người con, người ông ta nói với anh con thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Đấy, xin mời anh chị em nghe câu trả lời này, rồi anh chị em mới trả lời được câu số 4 nha. Anh ấy trả lời thế này, ông con ông trả lời thế này: "Con không muốn. Con không muốn." Vậy thôi. Và đấy là câu trả lời nhé. Bây giờ có anh thứ hai này. Ông gặp người thứ hai và cũng nói với anh ta như vậy, nói với đứa con mình như vậy. Thì anh ấy đáp: "Thưa ngài, con đây. Thưa ngài, con đây." Như thế anh chị em thấy hai câu đáp có gì khác nhau không? Có. À, tôi xin thích nghe một câu trả lời của ai nói có ạ. Vâng.
Người thứ nhất trả lời rằng cái câu là "con không muốn" là chứng tỏ là ở trong một cái vai trò của một người con. Nhưng mà người thứ hai đáp lại bằng câu "thưa ngài, con đây" là họ ở trong một cái vai trò của một người đầy tớ, một người làm công hơn là một người con ạ.
Vâng, tôi xin cảm ơn. Tôi thích nghe một ý khác nữa ạ. Tôi chị đang nghe này nhé. Một người nói "con không muốn", người kia nói "thưa ngài, con đây". Nếu tôi đọc thế tự nhiên anh chị em thấy ngày nó khác à?
Dạ theo con thấy thì người con thứ nhất á, thì lúc đó thì thẳng thắn là "con không thích, con không muốn, con không muốn vâng lời đó, con thích làm theo cái việc của con". Còn người con thứ hai thì lại sẵn sàng vâng lời. Lúc nói với cha, khi nghe mà cha nói thì là rất là sẵn sàng. Còn người con thứ nhất thì không sẵn sàng, nhưng mà rốt cuộc thì lại người con thứ nhất lại hối hận, thì lại suy nghĩ.
Cảm ơn chị. Trả lời đúng ạ. Nhưng mà có một chi tiết bé xíu có ai để ý không ạ? Đây tôi đọc lại. "Con không muốn. Con ơi, con đi làm, con không muốn." Người kia nói: "Thưa ngài, con đây." Như vậy có một tí cái gì ngộ nghĩnh.
Thưa cha, người con thứ hai trả lời là "con thưa ngài, con đây" là để lấy lòng tin của người cha, nhưng mà lại hành động theo ý riêng của mình.
Ý tôi thì thực sự chỉ muốn thế này thôi ạ, là muốn nói với anh chị em rằng cái anh con thứ hai xem ra hơi lịch sự ấy nhỉ. Rất lịch sự. "Thưa ngài", nói với bố, "thưa ngài, con đây." Mà chữ "con đây" như chị vừa rồi nói là đúng ghê, chữ "con rất sẵn sàng". Anh ta cho thấy anh ta rất sẵn sàng, anh ta hoàn toàn muốn làm, trong khi cái câu của anh con trước hơi bất lịch sự. Anh ta nói chuyện với bố anh ta mà anh ta không hề thưa gửi gì. Anh chị em hiểu không? Lẽ ra anh ta nói về thưa cha, thế mà anh ta khỏi thưa gì hết. Mà không những thế, anh ta lại nói ngược với ý cha: "Không muốn, tôi không thích." Như chị vừa rồi chị nói là giống như Việt Nam mình nói là "tôi không thích, con đi làm vườn đó cha, không muốn." Anh ấy đặt ý muốn của anh ấy trên ý muốn của cha. Đấy, vâng. Đúng nãy như vậy tôi hỏi anh chị em tí vậy để cho anh chị em để ý về có gì khác biệt giữa hai cái câu này. Vâng, rồi thế thì ở đây tôi xin đọc câu sau để anh chị em thấy, mặc dù anh chị em thấy rồi. Anh thứ nhất là nói là con không muốn, và sau đó nó hối hận nên lại đi. Sau đó nó hối hận nên lại đi. Trong cái câu này tôi có đặt một câu hỏi, là câu hỏi như thế này. Câu hỏi là hối hận nghĩa là gì? Ở đây anh chị em có ai mà đoán mò ra được cái chữ hối hận nghĩa là gì không? Nên con không đi, không thích, không đi. Sau đó nó hối hận nên lại đi. Thì hối hận anh chị em nghĩ là hối hận nghĩa là thế nào ạ? Mình nghĩ một cách đơn giản nhất. Vâng, tôi thích anh này. Chị ạ, thế thôi chị.
Nghĩ lại ạ.
Nghĩ lại, dạ. Khá thế ạ. Vâng ạ, tôi thích một người hai chữ.
Tức là người con nó đã suy nghĩ lại và thấy nhận biết mình làm là sai.
Thấy mình là sai. Vâng. Suy nghĩ lại, thấy mình làm là sai. Vâng, mời cô Thanh ạ. Vâng.
Dạ, con hối hận có nghĩa là thay đổi quyết định.
Ủa sao biết hay vậy ta, xin cho chàng phó tay coi. Tức là thay đổi quyết định, tức là đổi ý, tức là đổi ý. Tức là lúc trước là anh ý của anh cứ khăng khăng là anh ấy nói là anh ấy không muốn. Ấy giờ bảo không, bây giờ anh ấy hối hận là anh ấy đổi ý. Và anh ấy đổi ý thế này, anh ấy nói rằng là anh hối hận đến lại đi. Lúc nãy anh nói anh không muốn đi, bây giờ anh bảo không, lại đổi ý. Vâng, tức anh đổi ý là anh đi. Còn người thứ hai thì thế này, người thứ hai thì trả lời lịch sự và có vẻ sẵn sàng lắm. Thưa ngài, con đây, nhưng rồi lại không đi. Cái người từ chối thì lại đi, cái người nhận lời đi thì lại không đi. Vâng, thế thì anh chị em thấy ở đây, thành ra ở đây tôi có đặt câu hỏi. Hối hận á, tại có thể dịch là đổi ý đấy. Hối hận là nghĩa là có thể là ở đây hiểu là đổi ý. Hối hận là động từ được dùng ở câu 29 và câu 32. Anh chị em thấy có chữ câu 32 có chữ hối hận không? Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. À, nó ở cuối ạ. Phần các ông khi đã thấy như vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận, không chịu hối hận để mà tin ông ấy. Hối hận là đổi ý, thay đổi cái quyết định của mình, ít nhất là trong cái trường hợp này. Có một câu hỏi nữa là tôi có đặt câu hỏi này, không biết anh chị em ở đây có hay đọc tiếng Anh, tiếng Pháp á, thì may ra anh chị em mới trả lời câu này. Trong bản dịch tiếng Việt câu 32 thiếu một chữ gì, có ai đọc tiếng Anh, tiếng Pháp không ạ? Thì để mà biết nó thiếu chữ gì ạ. Đấy nhé. À, bà chị ạ.
Thưa cha, có phải là vì khi ông Gioan không? Vì khi ạ.
Không ạ. Chữ gì ạ? Có ai đấy để trả lời cái này vậy? À, vâng ông.
Thưa cha, trong bản tiếng Anh là dùng chữ witness là làm chứng đó cha. Ở đây ông này thấy nhưng mà không chịu làm chứng. Theo con hiểu là như vậy.
Vâng, tôi cảm ơn ông ạ. Có nói thiếu một chữ gì? À, thiếu một chữ gì? À, chứ có ai mà vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là thiếu cái chữ tin vào. Tin vào ông thấy mà không tin vào ông ấy.
À, ôi cô có bà hả? Bà có hay quá ha. Trời ơi, không thể ngờ được.
Thưa cha, con nghĩ là nó thiếu cái object. Tin
các
tin
ông
vào
này,
ý là tin vào
câu văn
là
thế này, cái cuối cùng là thế này. Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy, thì tôi nói là dịch như thế là còn thiếu một chữ. Tại tôi đọc bản văn có thiếu một chữ.
Thiếu
chữ gì ạ?
Dạ thiếu ông Gioan ạ. Tên tiêu chú Gioan ạ.
Có ai giơ tay nữa không ạ? À không, không ai giơ. Bạn nào phải đọc mà may ra tôi nghĩ như thế.
Cha con nghĩ là thiếu chữ đã.
Bởi vì không có ghê gớm gì mà hành hạ anh chị em đến mức như vậy. Phần các ông nguyên văn xin anh chị em thêm dùm cho tôi. Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông sau đó vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Thiếu chữ sau đó. Hysteron, hysteron. Như vậy anh chị em hỏi tôi, nếu mà tôi thêm chữ sau đó thì tôi đố anh chị em biết là trong bài tin mừng này có mấy chữ sau đó? Mấy chữ? Mấy chữ ạ? Chữ kia nằm ở câu nào?
Em con nghĩ là thiếu hai chữ.
Mà chữ kia nằm ở câu mấy ạ?
Chữ kia sẽ ấy là nằm ở câu 30.
Câu nào?
Câu 30.
Đầu có phải 30, 29.
À nhầm. Dạ. Nó đáp. Nó đáp con không muốn đau nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi.
Sau đó nó hối hận nên lại đi.
Dạ.
Anh chị em ơi, như thế là câu 29 á, cái anh con thứ nhất á, anh ta nói là con không muốn nhưng sau đó nó hối hận đổi ý á, nên lại đi. Đấy. Còn bây giờ anh chị em đọc cái câu cuối cùng của bài phúc âm hôm nay, phần các ông khi đã thấy như vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận. Cái anh con thứ nhất á, nó hối hận, nó đi, còn các ông lại vẫn sau đó vẫn không chịu hối hận mà tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Như vậy tôi chỉ nhắc vậy thôi, anh chị em không biết cũng chả có nguy hiểm gì. Chỉ nhắc anh chị em biết là bài này có hai chữ sau đó. Anh chị em hỏi chữ sau đó có quý không? Cũng quý đấy chứ. Quý ở chỗ nó cho thấy rằng là lúc đầu thế này, về sau lại thế kia. Đấy, cái đứa con lúc đầu nó không muốn, nhưng sau đó thì nó hối hận. Chúng ta được phép hối hận các anh chị em ạ. Chúng ta có thể có những bước sai lầm, chúng ta cũng có thể nói rằng là chúng ta không muốn, chúng ta không thế này, không thế kia, nhưng chúng ta có thể nghĩ lại đó. Và khi chúng ta nghĩ lại, chúng ta có thể đổi lại cả một thái độ. Lúc trước tôi nói không đi, không bây giờ lại đi được. Và chỉ tiếc cho những anh sau này là thấy rồi mà không chịu hối hận, sau đó lại không hối hận, thấy mà vẫn không chịu, sau đó không hối hận, mà tin ông ấy. Vâng, vậy chị em hiểu ý của tôi rồi. Câu số 6 ạ. Người con thứ nhất là người con đã thi hành ý muốn của người cha. Đấy, đã thi hành ý muốn của cha. Anh chị em biết chữ thi hành ý muốn của người cha nằm trong câu 31 đấy. Đấy, anh nói là thứ hai con đây, rồi không đi. Câu 31 nè, trong câu chữ Kisu hỏi một câu dễ ợt rồi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Câu này là quá dễ. Người con thứ nhất đã thi hành ý muốn của người cha. Nếu mà Đức Giêsu hỏi câu này, anh chị em bổ quá dễ. Hỏi người con nào đã cãi cha thì anh chị bổ dĩ nhiên là người con thứ nhất rồi. Cái anh cãi đó thì sau đó anh ta đã thi hành ý muốn của người cha. Đây là chữ mà tôi xin anh chị em đọc giùm tôi để xin báo anh chị em biết rằng cái việc chữ thi hành ấy là rất quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu. Đấy. Vâng, xin mời. Vâng. Tại sao lại không được phép mời cụ nhỉ? Cụ có thích đọc không? Matthew cụ đọc rồi, cụ có đọc được không ạ? Có hay là có thể đọc được ạ? Vâng. Thế xin cụ lật Matthew chương 7 câu 21 đến 27. Dường như lúc nãy có cầu nguyện lúc đầu, tôi có nghe cầu nguyện lúc đầu á. Chương 7 câu 21 đến 27. Vâng.
Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu.
Trong khi cụ đọc, xin anh chị em đếm xem cái đoạn văn này có bao nhiêu chữ thi hành, bao nhiêu chữ làm với thi hành là giống nhau ạ. Đây, cụ bắt đầu đọc lại.
Vâng. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác.
Dạ.
À, đi hôm 7 nữa cơ.
Thôi thôi, chị đọc rồi, dùm đỡ cho cụ.
Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa xa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa xa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành.
Anh chị em biết, anh chị em đâu có ngờ là có bốn chữ thi hành ở đấy đấy. cái chữ thực hành ấy vẫn là chữ thi hành đấy ạ. Cái chữ thực hành cũng là dịch, lẽ ra là tôi mà dịch là tôi dịch giống nhau hết. Và cái chữ làm điều gian ác cũng là thi hành. Làm, thi hành, thực hành. Đấy, như vậy anh chị em thấy là cái thực hành này là khá quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì anh chị em chưa biết cái câu mà cụ mới đọc là kinh khủng lắm ấy. Anh chị em có thấy kinh khủng không ạ? Tôi xin 7:21 vâng, của cái câu này anh chị em mới thấy cái là đạo là thi hành là quan trọng. Đây anh chị em nhìn tí để anh chị em thấy cái thi hành lời Chúa là quan trọng này nha. Câu 21 này: không phải bất cứ ai thưa thầy lạy Chúa là sẽ được vào nước trời đâu. Đã kêu Chúa không đủ là để được vào nước trời. Tin Đức Giêsu là Chúa cũng chưa chắc được vào nước trời. Thế ai được vào nước trời? Đức Giêsu trả lời: ai thi hành, nghĩa là làm ấy mà. Thi hành là làm đấy, thi hành là thực hành ấy, làm ý muốn của Cha Thầy. Như vậy để vào nước trời thì phải làm cái gì? Làm ý muốn của Cha Thầy. Đó là đấng ngự trên trời, thì ai thi hành như thế thì mới được vào mà thôi. Và anh chị em biết Đức Giêsu ở trong vườn dầu, Đức Giêsu cũng nói: Cha ơi, xin đừng theo ý muốn của con mà theo ý muốn của Cha. Trong vườn dầu Đức Giêsu đã muốn làm ý muốn của Cha. Thành ra ở đây như vậy anh chị em thấy điều kiện như là vào nước trời là phải làm ý muốn của Thiên Chúa chứ không phải ý muốn của mình. Đấy, chỉ ai thi hành ý muốn của Cha mới vào. Và như thế anh chị em tưởng tượng xem, những người như thế này mà lại không được vào nước trời thì kể cũng là lạ lắm đấy nha. Trong ngày ấy, trong ngày cuối cùng, trong ngày cánh chung, trong ngày phán xét, nhiều người thưa với Đức Giêsu thế này: lạy Chúa, thế chúng tôi đây này, chúng tôi đã từng nhân danh Chúa mà tuyên sấm, đây là ví dụ như là nói tiên tri, nhân danh Chúa chúng tôi đã trừ quỷ, chúng tôi trừ được lắm quỷ lắm, nhân danh Chúa chúng tôi làm bao nhiêu phép lạ. Mở cửa cho tôi vô chứ. Đấy. Mở cửa nước trời cho tôi vô, bởi vì tôi đã nhân danh Chúa mà. Tôi nhân danh Chúa, anh chị em nhớ ngày có ngày tôi nói với anh chị em, nhân danh Chúa có nghĩa là tôi về phía của Chúa, tôi là bồ với Chúa, tôi đứng về phe của Chúa, tôi hòa hợp với Chúa. Thế mà tôi đã trừ quỷ, tôi trừ quỷ như vậy là tôi phải có quyền của Chúa chứ. Tôi nói tiên tri, tôi tuyên sấm là quyền của Chúa. Rồi tôi tuyên sấm này, trừ quỷ này, tôi làm bao nhiêu phép lạ. Mà anh chị em có ngờ không, những cái người mà có những khả năng như thế lại hóa ra mà câu 23: bấy giờ thầy tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi. Các ngươi đừng có nhân danh, đừng có nói cái chuyện tuyên sấm mới trừ quỷ mới làm phép lạ. Đấy, các ngươi tưởng rằng những điều ấy là để được vào nước trời, thì ở đây Đức Giêsu nói điều ấy chưa đủ điều kiện để vào nước trời. Đấy. Mà anh chị em biết tại sao? Anh chị em biết tôi là thèm được cái khả năng trừ quỷ lắm ấy, thèm lắm à, Chúa ơi, tôi rất là thèm. Tôi thấy người ta trừ quỷ mà tôi thèm, và tôi cũng mong được cái ơn đấy. Mà anh chị em biết trừ quỷ là nguy hiểm lắm ấy, là bởi vì mỗi một giáo phận á là có một cha được cử ra để làm sự trừ quỷ thôi, chứ không phải ai cũng trừ quỷ được. Chị có biết tại sao mà trừ quỷ là nguy hiểm không? Bởi vì nếu trừ quỷ mà mình trừ nó kể tội mình ra trước mặt mọi người là quỷ lắm á, chị có hiểu không? Dù tôi vừa mới trừ quỷ mà nó cứ nói vanh vách tất cả những cái tội, bởi vì nó là quỷ mà, thì nó biết đấy. Các anh chị em thì không biết tội của tôi, chứ nó là nó biết hết ấy, mà nó nói sùm lên như thế là rất rắc rối. Đấy, chính vì thế nên chớ có trừ quỷ linh tinh, đấy không nào. Và tôi mới gần đây tôi mới học được cách trừ quỷ là đừng có nói là tao trừ mày, và lúc đó mình chỉ nói lạy Chúa, xin Chúa giúp con, xin Chúa đuổi nó ra chẳng hạn, thì may ra đỡ hơn, chứ mình mà tự đuổi là rắc rối lắm. Đấy, vâng. Vâng, cái chuyện đó là có thật đấy ạ. Mỗi một giáo phận phải có một ông trừ quỷ ạ. Và cái ông cha mà chuyên môn trừ quỷ ở giáo phận Roma của Đức Giáo Hoàng, ông trừ không biết bao nhiêu là quỷ. Thế thì ở đây anh chị em biết, ngay cả một người có khả năng trừ quỷ hay làm phép lạ thì không chắc vào, bởi vì có một chữ làm, anh chị em thấy không? Cái chữ làm nó nằm ở dưới. Và bấy giờ thôi, tại sao mà mấy cái người hay như vậy mà lại vẫn không được vào nước trời là tại sao vậy? Ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Chữ làm, vẫn chữ làm. Chữ làm với chữ thi hành là cùng một động từ anh chị em ạ. đấy, làm điều gian ác đấy. Và nếu mà như thế, hóa ra ngay cả một người mà có khả năng như thế cũng có thể là một người sống không tốt đấy, người sống không tốt, chứ không phải là cứ khả năng trừ quỷ, làm được phép lạ là đương nhiên là cái người tốt đâu, chưa chắc đấy. Đấy, mà còn phải xem người đấy, xem người đó sống như thế nào nữa đấy. Thành ra ở đây anh chị em thấy cái dụ ngôn phía sau cũng có nói thôi đủ rồi. Vâng, thế thì anh chị em thấy cái việc thi hành ý muốn, tôi xin mời anh ạ, anh đọc cho tôi 12:50 có được không ạ?
Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.
Vâng, câu này Đức Giêsu đã nói lên khi mà Đức Mẹ và anh em của Ngài ở đứng ở ngoài chờ. Và Đức Giêsu đã hỏi những người ở trong phòng rằng ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi. Và Ngài nói là những người mà nghe và thi hành, đúng không ạ? Và thi hành gì ạ?
Thi hành ý muốn của cha tôi.
Đấy, vẫn thi hành ý muốn của cha. Và cái chữ thi hành ý muốn của cha rất giống với 7:21 ạ, là thi hành ý muốn của cha. Thì cái người thi hành ý muốn của cha, anh chị em biết không, là Kitô giáo của chúng ta rất dựa vào chữ thi hành đấy ạ, rất coi trọng cái chữ thi hành, và coi cái việc sống lời của Chúa, thi hành tức là sống ấy, có nhiều người hay dịch là sống lời của Chúa, thi hành ý muốn của Chúa, mà mỗi người phải tìm ra được ý muốn của Chúa trong đời mình để mà đón lấy. À, câu hỏi này dễ ạ, câu hỏi này rất dễ, nên tôi sẽ hỏi một người. Câu số 7 ạ, câu nào trong đoạn phúc âm này gây sốc nhất đối với những cái người mà nghe Đức Giêsu, mà Đức Giêsu nói như vậy thì rất là sốc ạ. Đây, có ai à, chị chưa nói câu nào? Vâng.
Thưa cha, câu đó là Đức Giêsu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông." Vâng,
tôi cảm ơn chị, tôi nghĩ là chị đã trả lời đúng ạ. Và các anh chị em có biết tôi có một lần tôi bị lố đà, là tôi đã giảng điều này trong nhà thờ vào một buổi chầu thánh thể. Và sau đó có một bà cố, bà cố là ai? Thưa rằng bà cố là mẹ của một linh mục ấy. Và tôi ra khỏi nhà thờ đã bị làm với một trận, nghĩa là đền thân với bà cố đã nghe cái câu này. Và không biết tôi giảng cái gì không biết nữa, nhưng mà bà cố tức lộn đuột lên. Thế là bà cố nghĩ rằng là tôi đang nhắm vào bà ấy. Thật khổ thật đấy, tôi có làm sao mà tôi dám nhắm như thế. Thế là bà nghĩ như thế và bà tức lắm. Thế là bà giận tôi, giận mãi thôi. Đấy, thế đây bên như bạn mà anh chị em thử xem, nói như thế này thì anh em mà ai mà chịu được chứ. Đức Giêsu như đã nói, Đức Giêsu đang nói với thượng tế và những người lãnh đạo Do Thái giáo, thế mà Đức Giêsu lại bảo với họ như thế này: "Tôi nói thật với mấy ông ấy nghe, những người thu thuế, tức là những người rất tội lỗi, coi là tội lỗi, những cô gái điếm, thời Đức Giêsu cũng có nhiều người làm nghề này, họ nghèo nên họ cũng phải làm cái nghề này, những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa." Được nội chuyện nào đi vào nước Thiên Chúa là lạ lắm, mà lại vào nước Thiên Chúa trước các ông, tức là các ông mà già nhưng mà có vào nữa cũng chỉ vào sau thôi đấy, chứ không có thể vào trước được. Ui mà này, mà anh chị em tưởng tượng với tôi là thượng tế, tôi là giống như Đức Giáo Hoàng, bởi vì ông thượng tế lớn nhất đấy là bài hai hàng với Giáo Hoàng đấy, là bởi vì ông là chức lớn nhất của Do Thái giáo đấy. Thế thì mà lại nói với Đức Giáo Hoàng thế thì chết thật đấy. Đấy, thế căng quá đấy, là gái điếm lại vào nước Thiên Chúa trước các ông đấy. Vâng, như vậy anh chị em thấy cái gì để ý dùm tôi chữ trước các ông đấy. Và cái lý do như vậy, thế vậy anh chị em thấy cái câu gây sốc nhất là câu này, anh chị em biết tại sao thì anh chị em biết rồi. Những người thượng tế là những người nắm giữ cái quyền lực, những người có chức quyền, và cũng là những người được tử tế đạo đức và được coi là đạo đức chứ. Những người thượng tế là những người gần Chúa, gần đền thờ mà. Thế mà ở đây lại bị so sánh với những cái người mà rất là tội lỗi ở trong xã hội, mà lại Chúa lại bảo là hơn nữa. Vào nước Thiên Chúa nghĩa là gì? Vâng, như vậy anh chị em thấy tôi. Câu số 8 tôi có đặt câu hỏi: vào nước Thiên Chúa nghĩa là gì? Đấy, những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Tôi hỏi anh là có vẻ là người thông thái đấy. Thế thưa anh có nghĩ là nước Thiên Chúa là ở đời sau hay ở đời này ạ?
Dạ ở đời này chứ.
Ở đời nào?
Ở đời này.
Tôi cũng thích các anh chị em đây đã học nhiều với Đức Cha. Tôi có ai học với Đức Cha, có ai trả lời dùm tôi là hỏi nước Thiên Chúa ở đời nào? Gì nữa trời, chứ đời nào chứ còn sao nữa. Anh có học với Đức Cha không ạ? À không ạ. Thế ở đây ai ạ? Xin giơ tay can đảm chú coi. Trời ơi. À đâu ạ? Ai ạ? À vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ nước Thiên Chúa là ngay ở khi mình còn đang sống, là mình sống bằng với những sự yêu thương, tha thứ và hy sinh, hay là về một những cái điều bác ái, đó là những cái điều mà làm về thánh thiện, đó là nước Thiên Chúa khi còn ở trần gian.
Chị là như thế là được đến 5 điểm trên 10 rồi đấy. Vâng, tức là được khá đấy ạ. Tức là chị trả lời và cả anh cũng trả lời là đúng, được đúng là điểm 5 trên 10. Hỏi nước Thiên Chúa ở đâu giả như thế. Thưa nước Thiên Chúa ở đời này. Mà anh chị em biết là Đức Giê-xu cái câu đầu tiên Ngài đi rao giảng là Ngài nói cái gì ạ? Hãy ăn năn sám hối.
Và tin vào tin mừng.
Tin vào tin mừng. Vì nước trời đã
gần đến.
Vâng, Đức Giê-xu đến để mở nước trời ở đâu vậy? Ở trần gian này đấy. Ở trần gian này, khi Đức Giê-xu đến là nước Thiên Chúa đã đến ở trần gian này rồi ạ, rồi. Anh chị em nhớ dùm tôi là hỏi nước Thiên Chúa ở đâu? Thưa nước Thiên Chúa đã đến trần gian này rồi với sự xuất hiện của Đức Giê-xu, và Đức Giê-xu đã khai mở nước Thiên Chúa ở đời này rồi. Đấy, và nước Thiên Chúa là nước yêu thương, nước của công bằng, nước của bình an, nước của niềm vui. Ồ, 5 điểm trên 10 rồi. Thế thì còn 5 điểm kia như thế nào ấy nhỉ? 5 điểm kia thế nào? Ôi, dễ quá. Đấy, có ai nói thêm 5 điểm kia nữa? Câu vừa rồi là quá hay. Hỏi nước Thiên Chúa là gì? Thưa nó vừa đời này rồi. Vâng.
Thưa cha, con suy nghĩ một chút là con liên tưởng đến khi mà Chúa trước khi chết trên thập giá, Ngài chết trên thập giá đó, thì cùng với tên trộm lành, thì anh tên trộm lành anh nói là: "Thưa Ngài, khi nào mà Ngài về nước Ngài thì xin nhớ đến tôi." Và Chúa trả lời là: "À, tôi bảo thật anh, ngay lúc này thì anh sẽ được lên thiên đàng với tôi." Thì con nghĩ là thiên đàng, nước Thiên Chúa là hạnh phúc thiên đàng, mà nó không chỉ ở đây, nhưng mà phải còn một nơi chốn khác, mà nơi mà Đức Giê-xu sẽ về cùng cha, nơi đó là nước của Thiên Chúa.
Vâng, thế có nên cho vỗ chàng pháo tay không nhỉ? Vâng. Vâng, tôi cảm ơn ạ. Tôi cảm ơn chị. À, chị thì nói thêm. Ừ, vâng, thì chị nói thêm nào.
Thế cha, con ạ. Con muốn nói là nước Thiên Chúa là ở đâu có Chúa là ở đó là thiên đàng ạ.
Dạ. Tôi cũng thấy câu này hay đấy. Tôi có vẻ nghe thấy đã ghê. Vâng.
Cha, con xin bổ túc thêm: nơi đâu mà có tình thương thì nơi đó có Thiên Chúa. Dạ.
Vâng, cũng vẫn hay như thường. Vẫn hay như thường. Có ai? Vâng. Vâng. Hay thật đấy nhỉ. Chị hay thật đấy. Nơi đâu có tình thương, nơi đâu có Chúa thì chỗ đấy có nước Thiên Chúa. Vâng. Thế thì chỉ nhắc anh chị em này, tôi nhớ là tôi học từ năm 1970, lúc mà cách mạng, năm 1976 gì đấy, thì đại khái như thế này. Tôi còn nhớ là nước Thiên Chúa, như anh chị em biết ấy, là vừa là, anh chị em có cố nhớ được cái chữ này nó buồn cười lắm, vừa là đã, vừa là chưa. Đã và chưa. Nước Thiên Chúa đến chưa? Dạ đến rồi. Mà đến hoàn toàn chưa? Dạ chưa. Anh chị em, tôi nhắc lại nha, vừa là đã, vừa là chưa. Tôi nhớ tôi bị học cái chữ tiếng Pháp là déjà, tôi already, và pas encore, chưa. Vừa déjà, vừa pas encore, tức là vừa rồi mà vẫn là not yet, đúng không ạ? Hỏi nước Thiên Chúa đến chưa? Dạ đến rồi, đến rồi, đến rồi, từ thời Đức Giê-xu đến 2000 năm rồi. Đấy, thế nhưng mà Đức Thiên Chúa đã đến một cách trọn vẹn chưa? Dạ chưa. Chúng ta vẫn còn phải. Và anh chị em có biết không, vì đố ai mà trả lời được câu này thì người đấy thì cực kỳ thông minh. Hỏi vì nước Thiên Chúa vừa đến rồi thì đồng ý rồi, chứ chị này chị nói là đúng đấy. Và nhưng mà đồng thời vừa đến rồi mà lại vừa chưa đến trọn vẹn. Vì thế thì câu này, câu hỏi này ai mà trả lời được là một tràng pháo tay ạ. Vì thế nên chúng ta cứ phải đọc kinh. Kinh gì? Kinh gì? Chưa nói. Kinh gì phải giơ tay lên chứ. Kinh gì? Kinh gì? Kinh gì?
Dạ thưa cha, là kinh lạy cha.
Vâng, cho chàng pháo tay ạ. Vâng. Kinh lạy cha. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến. Ước ao đấy, ước ao cho nước cha đến, tức là đến rồi mà vẫn chưa hoàn hảo, nên cứ phải cầu nguyện miết thôi, và xin với Thiên Chúa làm cho nước Ngài đến, chứ không phải mình cũng không làm được, nhưng mà xin Chúa làm cho nước cha chỉ đến, cho ý cha thể hiện. Vâng, đấy thưa anh chị em, đấy thì anh chị em bắt đầu học thần học được rồi. Đấy, tức là vào nước Thiên Chúa, ở đây có khi phải hiểu nước Thiên Chúa đời sau nhỉ, hơn là đời này. Mặc dù đời này nước Thiên Chúa có rồi, chị này nói là chính xác, nhưng mà chị này chị rất giỏi, chị nói về chuyện anh trộm lành. Khi anh trộm lành, anh nói khi nào Ngài vô nước Ngài nhớ cho tôi vô nghe đó. Thế thì đúng là nước Thiên Chúa vừa là cái gì mà có khi phải đến sau, đời sau nữa. Cảm ơn ạ. Hay lắm.
Câu số 9 ạ. Câu số 9 là Đức Giê-xu giải thích câu 31 bằng câu 32. Anh chị em có thấy đố ai mà trả lời rằng là tại sao tôi lại nói giải thích câu 31 này? Câu 31 là tôi nói thật mấy anh, cái câu gây sốc á, là mấy người thu thuế, mấy người gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Thế cái chữ nào nói là chữ giải thích vậy? Có ai thấy không ạ? Chữ gì? Chữ gì ở câu 32 mà anh chị em biểu đó, này đang giải thích nè. Chữ gì vậy? Chữ gì ạ?
Vì.
Vâng, chính xác là chữ vì đấy. Vì đấy. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ đọc câu 32 này một chút nhé. Tôi đọc lại câu 32 rồi hỏi anh chị em được. Vì ông Gioan đã đến mà ông ấy chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, sau đó vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Câu hỏi, có mấy chữ tin? Có mấy chữ tin? Ba chữ tin, ba chữ tin. Khi anh chị em nhớ đọc một câu mà có một chữ cứ được nói đi nói lại nhiều như thế là cái chữ đấy là quan trọng đấy. Thường là phải quan trọng, chữ tin đấy, chữ tin được ba lần. Đấy, vâng, thế thì câu hỏi của tôi là thế này. Động từ tin được dùng ba lần ở câu 32. Câu hỏi này hay nè, ai mà trả lời được thì rất là tài. Tại sao tin ông Gioan lại là một điều quan trọng? Bởi vì ở đây Đức Giê-xu trách những cái ông thượng tế là mấy ông là không chịu tin, không hối hận mà tin. Tin ai ạ? Tin ông ấy.
Ông ấy là ai?
Ông Gioan đấy, không phần ông khi đã thấy vậy rồi các ông không chịu hối hận mà tin ông ấy chứ không phải tin Giê-xu rồi nhá. Tin ông ấy, Đức Giê-xu trách họ là tại sao lại không tin vào ông Gioan. Còn những cô kia, những người thu thuế tội lỗi lại tin vào ông Gioan. Ông Gioan đến chỉ đường, các ông không tin ông ấy, còn những người kia lại tin. À, rồi, câu hỏi của tôi, tin vào ông Gioan tại sao lại quan trọng dữ như vậy? Tại sao Đức Giê-xu lại đòi người ta phải tin vào ông Gioan? Và tại sao Đức Giê-xu vì thế mới trách móc mấy cái ông này là mấy ông là bê bối lắm, mấy ông là giống cái thằng người con số 2 đấy nha, tức là gật đầu đi mà cuối cùng không đi, nghĩa là không đi, không làm ý của cha và không tin vào ông Gioan. Có ai trả lời được không ạ? Tại sao chị ông đấy có hỏi trả lời lần nào chưa? À, trả lời rồi ạ. Con có trả lời lần nào chưa?
Chưa.
Vâng, cho chị trả lời một câu coi.
Thưa cha, vì ông Gioan đã nói là nước trời đã đến gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thì phải biết sám hối và tin vào tin mừng là cái điều mà Chúa Giê-xu muốn nói.
Dạ, vâng. Thôi, vâng, cảm ơn chị ạ.
Thưa cha, vì Chúa Giê-xu đã nói là thầy bảo thật anh em, trong tất cả các ngôn sứ không ai cao trọng hơn ông Gioan.
Thế tại sao lại phải Đức Giê-xu lại muốn người ta phải tin vào ông Gioan ạ?
Dạ thưa, vì ông Gioan là người mở đường cũng như dọn đường cho Chúa đi, Chúa tới.
Gần được rồi đó. Mở đường cho Chúa đi.
Coi như là Thánh Gioan nói là hãy sang cho bằng những đồi núi để cho đứng.
Thế tại sao lại Đức Giê-xu lại cứ muốn người ta phải tin vào ông Gioan ạ?
Thưa cha, theo con là ông Gioan đã tin vào Đức Giê-xu và đã làm chứng về Đức Giê-xu cho họ. Ông đã thực thi những hành ý Chúa mà Chúa muốn ông làm.
Tôi thích nghe thêm một hai câu nữa.
Thưa cha, tin ông Gioan lại là điều quan trọng vì ông Gioan đã thực thi lời Chúa, đến rao giảng và chỉ đường công chính, dạy cho người ta tin tưởng vào Chúa và thi hành điều Thiên Chúa muốn. Nhờ đó mà người ta ăn năn sám hối và được trở nên công chính.
Vâng, cảm ơn chị. Tôi có muốn có một câu ngắn hơn và ngay vâng.
Đã thưa, vì ông Gioan là một ngôn sứ mà là người từ Thiên Chúa mà đến.
Vâng, người từ Thiên Chúa hết ạ. Vâng, người từ Thiên Chúa mà đến, thế tại sao lại Đức Giê-xu lại rất muốn người ta phải tin vào ông Gioan? À, thử anh chị em thử này nhé, thử đọc Matthew 21 23 đến 27 xem có phải là tôi viết như thế này là tôi có cái ý gì là để tìm câu trả lời từ đó không? À, Matthew 21 23 đến 27 ạ.
Thưa cha, ông Gioan là làm phép rửa do dạ. Trời, Chúa Giê-xu muốn nói như thế.
Dạ. Sao ạ? Tại sao thầy nói lại ạ?
Là ông Gioan đã làm phép rửa. Dạ. Mà phép rửa này là do trời, ở trong cái đoạn tin mừng.
Đúng rồi ạ. Dạ, do trời. À, vâng. À, anh chị em thử xem cái đoạn ngay trước này nè, Đức Giê-xu vào chương 21 câu 23. Đấy, thế thì Đức Giêsu hỏi là người ta hỏi Đức Giêsu là ông Giêsu ơi, ông đuổi mấy người buôn bán trong đền thờ, ai cho ông cái quyền đó? Đức Giêsu đặt một câu hỏi mà người Do Thái rất là khó xử, là tôi hỏi mấy ông nghe, ông trả lời cho tôi đi, đó là phép rửa của ông Gioan do đâu mà có, do trời hay do người ta? Đấy, do trời hay do người ta? Họ mới bàn với nhau, nếu mà mình nói do trời, ở đây mới có người mới nói là ông Gioan đó là do trời sai đến, Thiên Chúa sai đến, phép rửa của ông ấy từ trời. Nếu phép rửa từ trời, họ sợ nói mà nói do trời, thì mấy cái người đó sẽ vặn lại là ủa, vậy sao, tại sao các ông lại không tin ông ấy? Đấy, bạn thấy chữ tin ông ấy đấy, vẫn tại sao không tin ông ấy. Còn nếu mà mình nói do người ta thì sợ dân chúng, thì dân chúng cho ông Gioan là ngôn sứ, nghĩa là từ trời. Hỏi ngôn sứ là gì? Là người nói thay cho Thiên Chúa, người phát ngôn viên của Thiên Chúa. Và vì thế nên nói đằng nào cũng kẹt. Và nói như thế, anh chị em thấy cái đoạn này có soi sáng cái gì không? Không soi sáng lắm. Đấy, tức là chỉ biết là cái phép rửa của Gioan là do trời. Mà nhưng mà anh chị em biết tại sao mà người ta lại không tin vào Gioan? Tại sao những ông lãnh đạo lại không tin vào ông Gioan vậy? Nếu họ tin vào ông Gioan thì họ bị kẹt cái gì vậy ta? Nếu họ tin vào ông Gioan, lúc nãy có người đã trả lời rồi hay sao á, mà người không chịu nói câu thôi, chứ tôi nhớ là có một người đã đến gần câu đó. Câu hỏi là nếu những người này mà tin vào ông Gioan thì họ sẽ bị kẹt cái gì vậy?
Nếu mà tin vào Gioan thì phải tin Chúa Giêsu.
Chính xác ạ, xin cho anh chàng phao tay ạ, đúng như thế. Đấy. Và chính vì thế nên họ bị kẹt ạ. Bởi vì cái ông Gioan làm chứng, có vị đã nói như thế, làm chứng về Đức Giêsu. Mục đích cuộc đời của Gioan là không làm chứng về mình, chỉ làm chứng về Giêsu. Nên ở đây anh chị em thấy toàn nhấn mạnh đến tin ông Gioan không ạ? Nếu tin vào ông Gioan thì buộc lòng phải tin vào đấng mà ông Gioan làm chứng là Đức Giêsu. Mà tin vào Đức Giêsu là điều họ
không muốn
à? Họ không hề muốn à? Thế nên họ bị kẹt quá. Tức là bây giờ nếu mà họ tin vào ông Gioan thì buộc lòng họ phải tin vào Đức Giêsu. Mà tại sao, nhưng mà ở đây có ai trả lời cho tôi một câu hỏi thật khó không ạ? Tại sao họ lại không muốn tin vào Đức Giêsu ấy nhỉ? Anh chị em thấy câu hỏi này quá kinh khủng. Vâng. Đấy, tại sao họ lại không tin? Họ không muốn tin vào Đức Giêsu, bởi vì tin vào Đức Giêsu thì
dạ, có chung. Bởi vì họ đang cầm quyền.
Nghĩa là
họ tin vào Đức Giêsu là họ họ vâng theo Chúa Giêsu, thì cái quyền của họ không, cái quyền lợi của họ không còn nữa, cái quyền lợi của những người lãnh đạo không còn nữa.
Vâng, vâng, chắc chắn là có nhiều lý do lắm ạ. Họ không muốn, anh chị em biết đấy, là tin vào Gioan. Ở đây Đức Giêsu chỉ toàn nói là tại sao không hối hận tin vào Gioan. Tin vào Gioan thì thế nào cũng đi đến chỗ là tin Đức Giêsu, mà tin Đức Giêsu thì phải trả giá. Từ xưa đến nay cứ tin vào Đức Giêsu đều phải trả giá. Như anh ấy vừa nói, những người lãnh đạo nếu tin Đức Giêsu thì họ sẽ phải trả rất là nhiều giá, bởi vì họ phải theo Đức Giêsu. Họ tin Đức Giêsu thì họ phải chấp nhận Đức Giêsu và theo Đức Giêsu, và có thể là ảnh hưởng của họ bị ảnh hưởng, phải không, là bị kẹt rồi rất nhiều thứ. Và Đức Giêsu làm khá nhiều điều mà đối với họ là chướng, gai chướng. Thí dụ như Đức Giêsu chơi với những người tội lỗi, đối với họ là gai chướng. Thí dụ Đức Giêsu chữa bệnh cho người ta vào ngày hưu lễ là điều rất gai chướng. Đấy, những điều như thế là Đức Giêsu có thể đã nói câu này câu kia mà cho thấy mình là con của Thiên Chúa một cách đặc biệt. Điều đấy làm cho họ rất bực bội. Đấy, và họ không chấp nhận được, vì họ tin vào Đức Giêsu thì họ sợ rằng cả Do Thái giáo phải bị đổ vỡ. Vì người Do Thái giáo có vẻ là tin rằng nếu anh chị em hỏi một người Do Thái Chúa thương ai, thì người Do Thái nói dĩ nhiên Chúa thương những người công chính, Chúa thương những người thánh thiện. Nhưng có thể Đức Giêsu khi đến mà anh chị em hỏi Đức Giêsu là Chúa thương ai vậy, thì Đức Giêsu trả lời ai anh chị em? Chúa thương những người tội lỗi. Đấy là điều rất khó chịu. Rất khó chịu, và cái cú đấy là lật ngược những cú rất đặc biệt. Tôi cảm ơn anh chị em vì những câu trả lời tuyệt vời của anh chị em. Tôi mời anh chị em tĩnh lặng lại ạ. Vâng.
Mời anh chị em bước vào một ít phút tĩnh lặng. Chúng ta để cho lời của Chúa chạm vào trái tim của chúng ta. Nó đáp: Thưa Ngài, con đây, nhưng rồi lại không đi. Chúng ta tự hỏi xem mình giống người con thứ nhất hay thứ hai. Xem ra nói thì dễ hơn làm. Thi hành ý muốn của Chúa trong cuộc sống lúc nào cũng đòi trả giá. Chỉ mong chúng ta là những người khi cha chúng ta nói đi làm vườn nho thì chúng ta nói ngay: Thưa cha, con đi. Và sau đó chúng ta đi ngay. Ước gì những lời chúng ta nói ngoài miệng chúng ta thi hành được ở trong đời của mình. Thi hành ý muốn của cha là điều Đức Giêsu suốt đời ôm ấp. Chính vì luôn thi hành ý của cha, luôn luôn thi hành, nên Đức Giêsu không bao giờ phạm tội. Phạm tội nói cho cùng chính là không thi hành ý muốn của Thiên Chúa, coi ý muốn của mình trọng hơn ý Chúa. Chúng ta nài xin Chúa cho chúng ta có sự mềm mại của đứa con thứ nhất. Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận, nó đổi ý nên lại đi. Ước gì chúng ta có khả năng hối hận, có khả năng nhận ra ý của Chúa, dù lúc đầu chúng ta không chịu nổi, chúng ta chỉ muốn cưỡng lại thôi, vì ý của Chúa quá kinh khủng đối với chúng ta. Có nên coi những người thu thuế và các cô gái điếm là những mẫu cho chúng ta không? Đời sống của họ thì dĩ nhiên là bê bối rồi. Nhưng chính những con người tội lỗi này lại có sự mềm mại. Cái sự mềm mại của người con thứ nhất. Họ mềm mại vì họ tin vào ông Gioan, và vì thế họ cũng tin vào Đức Giêsu. Và vì thế có thể cánh cửa nước trời mở ra cho họ.
chính cái tội lỗi của con người lại đưa người ta vào chỗ gặp gỡ Chúa. Chính tội lỗi làm cho người ta dễ hối hận hơn cả một người cứ nghĩ mình là quá thánh thiện. Ta cuối cùng ta xin Chúa cho chúng ta có lòng tin. Tin vào Gioan, tin vào Đức Giêsu. Những lòng tin lúc nào cũng đòi trả giá. Trong cuộc sống hiện tại, nếu chúng ta đặt tiền bạc, chức quyền, bổng lộc, khoái lạc xác thịt lên trên Chúa, trên ý Chúa, thì chúng ta không dám tin Chúa đâu. Giờ đây tôi mời anh chị em đọc hai lời nguyện. Lời nguyện thứ nhất nói về việc thực hành lời Chúa. Xin lấy cuốn Rabboni lời nguyện số 15. Lời nguyện số 15. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta yêu Chúa bằng tay của chúng ta nữa, bằng việc làm. Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tay đến tay.
Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy,
nhưng không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái hay chúng con. Xin cho chúng con
hợt khi nghe lời Chúa,
đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho đức tin của chúng ta, anh chị em. Chúng ta chấp nhận trả giá bằng chính cuộc đời của mình để sống đức tin ấy. Mời xin mấy lời nguyện số 68. Trong lời nguyện này, anh chị em thấy có những cái nét khác nhau của đức tin, và những nét đó làm cho chúng ta thấy rằng chúng ta rất là không dễ để có một đức tin trưởng thành. Chúng ta xin Chúa cái ơn đó. Lời nguyện 68. Lạy Chúa,
Xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu vẻ, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người.
Anh chị em thân mến, tôi muốn giờ cầu nguyện ngắn ngủi vừa qua được kết nối liền với cái giờ chia sẻ của chúng ta sắp tới. Và vì thế nên chúng ta chia sẻ, chúng ta không cần phải đọc lại đoạn tin mừng, cũng không cần phải làm cái phần các bước đầu đó, nhưng mà chúng ta có thể đi vào phần chia sẻ được ngay nếu anh chị em có thể làm được điều đó. Hay là tùy trưởng nhóm có thể làm một cái gì đó trước khi bắt đầu. Và tôi cũng xin nhắc anh chị em là cái tờ giấy tuần trước là hơi quan trọng đó. Xin anh chị em có một số người cũng chưa muốn theo sát lắm cái đề nghị của tôi. Xin anh chị em lúc đầu cứ theo đề nghị của tôi, rồi sau đó từ từ mình giỏi rồi mình làm cái khác. Tôi xin đọc lại, mặc dù mất giờ tôi vẫn cố đọc lại. Anh chị em phải chọn một trong sáu câu sau đây để bắt đầu cái phần chia sẻ của mình. Câu thứ nhất là anh chị em có thể nói thế này: tôi thấy có câu này, có cái chữ này trong bài tin mừng đánh động tôi lắm. Đấy, anh chị em có thể nói, thí dụ anh em nói tôi đánh động về chữ hối hận, tôi đánh động về chữ sau đó, hay bất cứ chữ gì hay chữ câu nào mà anh chị em rất thích, và anh chị em họ nói cho biết tại sao anh chị em lại thích cái chữ đấy. Câu số 2, anh chị em có thể bắt đầu chia sẻ bằng cách này: khi tôi được nghe giải thích về đoạn tin mừng này trong cái giờ học vừa rồi đó, thì có một điều mới đó. Cái chữ mới là chữ quan trọng. Có một điều mới mà tôi thấy thích đó. Mà trước đây tôi cũng đầu đọc bài này tôi cũng cầu nguyện nhiều rồi, mà bây giờ tôi thấy có cái điều mới tôi thích, tôi xin chia sẻ. Cách số 3, Đức Giê-xu mà tôi khám phá ra trong bài tin mừng này có một cái nét mà đối với tôi là rất hấp dẫn. Tôi kể cái nét ấy ra. Có thể là bài này của Đức Giê-xu, không biết anh chị em có thấy Đức Giê-xu có cái nét nào không? Tôi thì tôi thấy có cái nét Đức Giê-xu khá táo bạo. Đức Giê-xu nói và cho những người xếp lớn như thế mà nói những câu kinh khủng như thế, và có vẻ như ngài không hề sợ hãi gì. Đấy, câu số 4, anh chị em có thể bắt đầu chia sẻ bằng cách nói câu này: tôi đã có một cái kinh nghiệm đặc biệt khi tôi sống đoạn tin mừng này. Thí dụ như anh chị em nói là tôi có một lần tôi đã sống trong đời tôi đã dứt khoát là tôi không chấp nhận ý của Chúa. Chúa muốn tôi như thế, tôi biết rõ như vậy mà tôi không muốn. Và sau đó từ từ dần dần tôi đã hối hận và tôi đã chấp nhận ý của Chúa. Để anh chị em có thể kể một kinh nghiệm. Số 5, qua đoạn tin mừng này tôi thấy Chúa nhắc nhở tôi một điều. Đó là, đấy, anh chị em thấy chữ chính là chữ nhắc nhở. Anh chị em có thể nói rằng tôi nghe câu nói gây sốc của Chúa, tôi thấy tôi bị nhắc. Bởi vì tôi vẫn tưởng tôi rất thánh thiện và tôi vẫn hay khinh những người tội lỗi. Nhưng mà chính câu này Chúa nói với tôi là coi chừng, cả những người tội lỗi ấy có thể vào nước trời trước tôi. Điều ấy nhắc nhở tôi. Để anh chị em tùy đấy. Câu số 6 là chữ không hiểu. Có một điều tôi đọc đoạn tin mừng này tôi không hiểu được. Đó là cái điều này, tôi cũng chia sẻ cho người ta về cái tôi không hiểu. Tôi chúc anh chị em có một buổi chia sẻ thành công, dễ thương và nghe nhau nữa. Cảm ơn anh chị em.